như thế này phải không, ông Clark? Chúng tôi có lý do riêng để làm thế, có còn hơn không? Ồ, thế à. Tôi đoán nhiệm vụ của anh cũng chẳng dễ dàng gì đâu, thanh tra ạ. Nói thật, tôi nghĩ có thể gã ABC lại thắng anh lần nữa. Tôi để ý thấy khi bị dồn vào thế bí, Chrome thường phát biểu tràn gian đại hải. Anh ta nói, tôi nghĩ công chúng sẽ không có gì phải chê những chuẩn bị của chúng ta lần này đâu ạ. Gã ngốc đó báo trước cho chúng ta một thời gian khá dài mà. Ngày 11 là tới thứ tư tuần sau cơ. Chúng ta có dư thời gian để sắp xếp một chiến dịch truyền thông trên báo chí. Tonkester sẽ được cảnh báo kỹ càng. Bất kỳ ai có tên bắt đầu bằng chữ D đều tự phòng bị. Thế là tốt quá rồi con gì. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phái một đội cảnh sát lớn đến thị trấn đó. Việc sắp xếp này đã được sự đồng ý của tất cả các cảnh sát trưởng ở Anh. Tất cả mọi người ở Doncaster, cảnh sát cũng như dân thường, sẽ cùng nhau tìm bắt một người đàn ông, và nếu may mắn chúng ta sẽ tóm gọn hắn. Clark nói khẽ. Có thể dễ nhận thấy anh không phải là người yêu thể thao rồi, thanh tra ạ. Chrome trợn mắt nhìn anh ta. Ý ông là sao, ông Clark? Trời đất, anh không biết thứ tư tuần sau lễ hội St. Legan sẽ được tổ chức ở Doncaster à? Thanh tra Chrome há hốc. Anh ta hết dám lặp lại cái cụm từ quen thuộc "Ồ, thế à" của mình. Thay vào đó, anh ta nói, đúng rồi, vâng, sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp đây. ABC không phải là thằng ngốc, cho dù hắn là một thằng điên. Tất cả mọi người đều im lặng trong giây lát, suy nghĩ về tình thế hiện tại. Đám đông ở trường đua, đám người Anh yêu thể thao và sôi nổi. Rắc rối nối tiếp rắc rối. Pirate lầm bầm. Tài thật, hắn tưởng tượng quá giỏi. Clark nói, tôi tin rằng vụ giết người sẽ xảy ra ở trường đua, có lẽ trong lúc lễ hội Leisure đang diễn ra. Trong phút chốc, lòng đam mê thể thao khiến trí óc của anh ta tràn ngập niềm vui. Thanh tra Chrome đứng dậy, cầm theo bức thư. Lễ hội St. Leisure đúng là phiền phức thật. Anh ta thừa nhận, xui xẻo quá đi. Anh ta ra về. Tôi nghe có tiếng xì xào trước tiền sảnh. Một phút sau, Thora Gray bước vào. Cô ấy nói vẻ lo lắng. Thanh tra bảo tôi là mới có thêm một bức thư nữa. Lần này là ở đâu ạ? Ngoài trời đang mưa, Thora Gray mặc một chiếc áo khoác đen, váy và khăn quàng bằng lông. Chiếc mũ nhỏ đội lệch trên mái tóc vàng óng ả. Cô đi thẳng đến và nói với Franklin Clark. Bàn tay cô chạm vào cánh tay anh và đợi anh trả lời. Doncaster vào ngày lễ St. Leger. Chúng tôi ngồi xuống bàn luận. Không hẹn mà chúng tôi đều có mặt đông đủ. Nhưng lễ hội đua ngựa chắc chắn làm cho kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước đây trở nên phức tạp hơn. Một cảm giác chán nản thoáng qua trong đầu tôi. Nói cho cùng, nhóm 6 người này có thể làm được gì dù họ quan tâm đến vụ án nhiều đến đâu đi nữa. Sẽ có vô số cảnh sát chờ đợi và ở trong tình trạng báo động. Họ sẽ canh gác tất cả những nơi mà tên giết người có khả năng sẽ xuất hiện. Thêm 6 cặp mắt nữa thì có thể giúp thêm gì chứ? Như để trả lời cho câu hỏi trong đầu tôi, Parrot cất cao giọng. Ông nói như một hiệu trưởng hay cha xứ giảng bài. Các cháu ạ, chúng ta không được phân tán sức mạnh của mình. Chúng ta phải xử lý vụ này có phương pháp và theo tư duy riêng của mỗi người. Để tìm ra sự thật, chúng ta phải tìm kiếm từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Mỗi người trong chúng ta phải tự hỏi mình rằng chúng ta biết gì về tên giết người. Chúng ta phải dựng lên một bức tranh tổng hợp về người đàn ông mà chúng ta sẽ tìm kiếm. Chúng ta chẳng biết gì về hắn cả. Tora Gray thở dài vô vọng. Không, không đâu cô gái ạ. Không đúng. Mỗi chúng ta đều biết một điều gì đó về hắn. Nếu chúng ta biết được mình đã biết gì, tôi tin cái chúng ta biết vẫn ở đó nếu chúng ta có thể nắm bắt được. Clark lắc đầu. Chúng tôi chẳng biết gì cả. Không biết hắn ta già hay trẻ, trắng hay đen. Không ai trong chúng ta từng thấy hắn hay nói chuyện với hắn. Chúng ta đã lật đi lật lại mọi thứ chúng ta biết rồi còn gì. Chưa hẳn là tất cả đâu. Ví dụ cô Gray nói với chúng ta, cô không thấy hay không nói chuyện với ai lạ vào ngày ngài Carmichael Clark bị giết cả. Thora Gray gật đầu. Đúng thế mà. Thật không? Cô à, phu nhân Clark kể với chúng tôi rằng từ cửa sổ phòng bà ấy đã thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông ở cửa trước. Bà ấy thấy tôi nói chuyện với một người lạ ư? Cô gái có vẻ ngạc nhiên thật sự. Chắc hẳn vẻ trong trẻo và tinh khiết của cô chẳng có ẩn chứa điều gì không chân thật cả. Cô gái lắc đầu. Phu nhân Clark hẳn đã nhầm lẫn rồi. Tôi không hề... Ồ! Từ cảm thán đó đột nhiên vọt ra, má cô ửng đỏ. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tôi thật ngốc. Tôi quên mất chuyện đó. Nhưng chẳng quan trọng gì cả. Đó chỉ là người đàn ông đến bán bít tất. Cựu chiến binh ấy mà. Họ lì lắm. Tôi phải đuổi ông ta đi đấy. Tôi đi ngang phòng khách thì ông ta đến ngay bậc cửa. Ông ta nói chuyện trực tiếp với tôi chứ không bấm chuông. Nhưng ông ta trông không có vẻ gì là người xấu. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi quên mất ông ấy. Poirot lắc lư người. Hai tay ông vỗ vỗ vào đầu. Ông lẩm bẩm một mình vẻ dữ dội, nên không ai dám nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông. Ông lẩm bẩm. Bích tất, bích tất, bích tất, bích tất. Sắp ra rồi. Bích tất, bích tất. Mô tiếp đó. Đúng rồi, 3 tháng trước, ngày hôm kia, và bây giờ. Trời ơi, tôi tìm ra rồi. Ông ngồi thẳng dậy và nhìn tôi vẻ tự hào. Ông nhớ không, Hastings? Andover, ở cửa hàng đó. Chúng ta lên tầng trên, trong phòng ngủ, trên ghế, có một đôi bích tất mới bằng vải lụa. Và bây giờ tôi biết 2 hôm trước cái gì đã khiến tôi chú ý. Chính là cô. Ông quay sang Megan. Cô bảo mẹ cô khóc vì bà mua cho em gái cô mấy đôi bích tất mới vào ngày vụ giết người xảy ra. Ông nhìn từng người một. Mọi người thấy không? Cùng một mô típ xảy ra 3 lần. Chúng ta không thể cho đó là sự trùng hợp được. Khi cô ấy nói, tôi đã có linh cảm điều cô nói liên quan đến cái gì đó. Bây giờ thì tôi biết là cái gì rồi. Lời nói của bà Fowler, hàng xóm kế bên nhà bà Astor, rằng có mấy người hay đến nài nỉ để bán hàng, và bà có nhắc đến bích tất. Cô phải cho tôi biết có phải mẹ cô mua những đôi tất đó không phải ở cửa hàng mà từ người bán dạo đến tận nhà, đúng không? Vâng, vâng, đúng thế. Giờ tôi mới nhớ ra. Mẹ tôi nói bà thấy tội nghiệp mấy người đàn ông khốn khổ đó vì họ phải đi khắp nơi để bán cho được hàng. Nhưng có liên quan gì chứ? Franklin hỏi lớn. Một người đàn ông bán bít tất chẳng nói lên được điều gì cả. Các bạn ạ, tôi khẳng định đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. 3 vụ án. Và cứ mỗi lần người đàn ông đó đi bán bít tất, ông ta cũng đi thám thính trước địa bàn. Ông xoay người sang Thora. Đến lượt cô nói rồi đó, miêu tả người đàn ông này đi. Cô gái ngây người nhìn ông.
Tôi không thể, tôi không biết kể thế nào. Tôi nghĩ ông ấy có đeo kính và mặc một cái áo khoác đã sờn vai.
Còn gì nữa không, thưa cô?
Dáng ông ấy đứng hơi khòm, tôi cũng không chắc lắm. Tôi không nhìn rõ mặt ông ta. Ông ta chẳng có gì đáng chú ý cả.
Poirot nói vẻ nghiêm trọng.
Cô nói đúng, tất cả bí ẩn của các vụ giết người đều nằm ở những gì cô vừa miêu tả về kẻ giết người đó. Vì thế không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là kẻ giết người.
Hắn ta không có gì đáng chú ý cả.
Đúng thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã miêu tả đúng tên giết người rồi đó.
22. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Ông Alexander Bonaparte Cust ngồi yên như tượng. Đồ ăn sáng trên đĩa đã nguội ngắt và ông không hề động đến miếng nào. Có tờ báo đang nằm dựa vào ấm trà. Đó là tờ báo mà ông Cust đã đọc rất hào hứng. Bỗng nhiên ông đứng dậy đi lui đi tới một chốc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Hai tay ông bưng đầu rồi ông rên ư ử. Ông không nghe tiếng cửa mở. Bà Marbury chủ nhà đã đứng ở bậc cửa rồi.
Ông Cust ơi, tôi đang nghĩ không biết ông có muốn...
Sao thế? Chuyện gì vậy? Ông ốm à?
Ông Cust thả tay, ngẩng đầu lên.
Không, không có gì đâu, bà Marbury ạ. Sáng nay tôi thấy không được khỏe lắm.
Bà Marbury kiểm tra khay đồ ăn sáng.
Tôi thấy ông chẳng đụng đến bữa ăn sáng. Đầu ông lại đau à?
Không. À, vâng. Tôi thấy hơi khó chịu trong người.
Ôi, tội nghiệp ông quá. Vậy hôm nay ông không đi đâu sao?
Ông Cust bỗng nhiên đứng bật dậy.
Không, không, tôi phải đi chứ. Công việc mà, quan trọng lắm.
Hai bàn tay ông run rẩy. Nhìn ông có vẻ bực bội. Bà Marbury cố vỗ về ông.
À, ông cứ đi nếu ông thấy cần phải đi. Lần này ông đi đâu có xa không? Không, tôi đi...
Ông ngập ngừng vài phút rồi nói tiếp.
Cheltenham.
Vẻ ngập ngừng kỳ lạ của ông khi nhắc đến cái tên đó khiến bà Marbury nhìn ông ngỡ ngàng. Bà trả lời kiểu xã giao.
Cheltenham đẹp lắm. Có năm tôi đi Bristol rồi đến đó. Cửa hàng ở đó rất tuyệt.
Ờ, tôi cũng nghĩ thế.
Bà Marbury cúi người nhưng lưng bà cứng đơ vì bà không quen cúi người. Để nhặt tờ báo nhàu nhĩ trên sàn nhà lên.
Mấy bữa nay báo chí không đưa tin gì khác ngoài mấy vụ giết người.
Bà vừa nói vừa liếc các tiêu đề trước khi đặt tờ báo lên bàn.
Tôi thấy sởn cả gai ốc. Tôi chả đọc làm gì. Giống như vụ tên Jack đào mỏ ấy mà.
Môi ông Cust mấp máy nhưng ông không thốt ra lời nào.
Doncaster. Đó là nơi mà hắn ra tay vụ tiếp theo.
Bà Marbury nói.
Ngày mai rồi đấy. Làm mình nổi da gà ông nhỉ. Nếu tôi sống ở Doncaster và tên của tôi bắt đầu bằng chữ D, thì tôi sẽ bắt chuyến tàu đầu tiên rời khỏi đó ngay. Tôi không muốn liều mạng đâu.
Ông nói gì hả ông Cust?
Đâu, tôi có nói gì đâu, bà Marbury.
Có đua ngựa và mấy trò khác ở đó nữa. Chả trách hắn sẽ có cơ hội ra tay. Họ bảo là có hàng trăm cảnh sát được phái đến đó.
Và... Sao thế ông Kurt? Ông ốm thật rồi. Ông phải uống thuốc men gì đi chứ. Nói thật là hôm nay ông không nên đi đâu cả.
Ông Kurt đứng thẳng đờ. Có việc cần bà Marbury à? Tôi luôn luôn đến các cuộc hẹn đúng giờ. Người ta phải tin tưởng mình. Khi tôi nhận làm việc gì, tôi làm cho đến nơi đến chốn luôn. Đó là cách duy nhất để thành công trong làm ăn bà ạ.
Nhưng nếu ông ốm thì sao?
Tôi có ốm đau gì đâu, bà Marbury. Chỉ là tôi hơi lo lắng vì một số việc riêng thôi. Tôi không ngủ được. Tôi thấy ổn rồi.
Thái độ của ông cương quyết quá, nên bà Marbury dọn dẹp đồ ăn sáng và miễn cưỡng rời phòng. Ông Kurt đôi dưới giường ra một cái vali và bắt đầu xếp đồ. Mấy bộ đồ ngủ, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân, cổ áo rời, dép da. Rồi ông mở tủ chuyển chừng 10 cái hộp giấy dẹp cỡ 10 x 7 inch trên kệ xuống xếp vào vali. Ông liếc nhìn quyển thông tin đường sắt trên bàn rồi rời phòng, mang theo cái vali. Vào phòng khách, ông đặt vali xuống rồi đội mũ và mặc áo khoác vào. Ông vừa khoác áo vừa thở dài thường thượt, đến nỗi cô gái bước ra khỏi phòng bên nhìn ông vẻ lo lắng.
Có chuyện gì vậy, bác Kurt?
Không có gì đâu, cô Lily.
Bác mới thở dài mà.
Ông Kurt đột ngột nói. Cháu linh tính có điềm gì sao, Lily? Có linh cảm gì à?
Thật ra, cháu có linh tính gì đâu. Đương nhiên, có ngày buồn, ngày vui vậy thôi bác ạ.
Chắc vậy. Ông Kurt đáp. Rồi ông lại thở dài. Tạm biệt Lily. Tạm biệt. Bác biết là lúc nào cháu cũng đối xử với bác rất tốt.
Lily vừa cười vừa nói.
Ôi, bác đừng nói tạm biệt như thế, bác sẽ đi luôn không về vậy.
Không, không, đương nhiên là về chứ.
Cô gái lại cười và nói.
Hẹn gặp bác thứ sáu nhé. Lần này bác đi đâu? Đi biển nữa ạ?
Không, không. Bác đi Cheltenham.
Ồ, chỗ đó cũng đẹp. Nhưng không thích bằng Torquay đâu. Ở đó dễ thương hơn. Năm sau, cháu muốn đi nghỉ ở đó. Nhân tiện, lần trước chắc bác ở gần hiện trường vụ án lắm. Vụ ABC ấy. Vụ đó xảy ra lúc bác ở đấy phải không ạ?
Đúng rồi. Nhưng Tristan cách đó chừng 6-7 dặm cơ.
Cũng thế cả mà. Chắc là náo động lắm.
À, biết đâu bác đã đi ngang qua kẻ giết người trên phố không chừng. Biết đâu bác ở rất gần hắn đấy.
Ừ, dĩ nhiên là có thể lắm chứ.
Ông Kurt đáp, hé một nụ cười méo mó và ghê ghê, đến nỗi Lily Marbury cũng để ý thấy.
Ôi, bác Kurt, bác bị ốm rồi.
Bác không sao, không sao đâu cháu ạ. Tạm biệt cháu.
Ông lóng ngóng nhấc mũ ra chào, rồi xách vali và vội vàng đi ra khỏi cửa. Lily Marbury nói vẻ khoan dung.
Bác này kỳ quá, có vẻ hơi khùng khùng nữa.
Hai La Mã. Thanh tra Chrome nói với thuộc cấp.
Kiếm cho tôi một danh sách tất cả các nhà máy sản xuất bít tất rồi gửi đến đây. Tôi cần một danh sách tất cả các đại lý. Anh biết đấy, những người bán hàng để ăn hoa hồng và đi chào hàng ấy.
Cho vụ án ABC này ư, thưa ông?
Ừ, ý kiến của ông Hercule Poirot.
Giọng viên thanh tra pha chút khinh khỉnh. chắc cũng chẳng tìm ra được gì đâu, nhưng chúng ta không được bỏ qua dù là cơ hội nhỏ nhất.
Đúng thế, thưa ông. Hồi trước ông Pirate đã điều tra thành công nhiều vụ, nhưng tôi nghĩ bây giờ ông ấy hơi lẩm cẩm rồi ạ.
Ông ta chỉ là tên lang băm thôi,
Thanh tra Crum nói.
Lúc nào cũng làm bộ làm tịch, lừa được người khác chứ dễ gì lừa được tôi. Còn giờ thì về việc chuẩn bị cho vụ Doncaster.
Ba La Mã. Tom Hattigan nói với Lily Marbury.
Sáng nay anh gặp bác lính già của em đấy.
Ai cơ? Bác Kurt hả anh?
Ừ, bác Kurt ở Elston. Nhìn bác ấy lúc nào cũng như thỏ lạc. Anh nghĩ bác ấy hơi khùng khùng. Bác ấy cần người chăm sóc em à. Đầu tiên bác làm rơi tờ báo, rồi sau đó làm rơi vé. Anh lượm lên giúp bác. Bác ấy thậm chí còn không biết mình làm rơi vé nữa kia. Bác cảm ơn anh, nhưng vẻ bực bội lắm. Anh nghĩ bác không nhận ra anh.
Ôi dào,
Lily nói. Bác chỉ mới gặp anh vài lần ở phòng khách chứ mấy.
Họ khiêu vũ xong một vòng.
Tom khen.
Em nhảy đẹp quá.
Nhảy tiếp nào anh,
Lily đáp và uống sát người vào anh. Họ lại nhảy vòng nữa.
Anh bảo là Euston hay Beddington?
Bỗng dưng Lily hỏi.
Ý em là anh gặp bác Kurt ở đâu?
Euston.
Anh có chắc không đấy?
Có chứ, sao thế?
Kỳ quá, em nghĩ đi Cheltenham thì đi từ ga Beddington chứ.
Đúng rồi em, nhưng bác Kurt không đi Cheltenham, bác ấy đi Doncaster mà.
Cheltenham chứ?
Doncaster, anh biết chắc thế, cưng ơi, chính anh nhặt cái vé của bác ấy lên mà.
Bác bảo em là bác đi Cheltenham. Em chắc chắn bác đã nói thế.
Ôi dào, chắc em nhớ nhầm thôi. Ông ấy đi Doncaster mà. Có người may mắn thật. Anh thích con Firefly ở lễ hội Leisure, và anh muốn xem nó đua thế nào.
Em nghĩ bác Kurt không đi xem đua ngựa đâu. Bác có vẻ không thích môn đó. Ôi Tom, em mong là bác ấy sẽ không bị giết. Vụ giết người ABC tiếp theo sẽ diễn ra ở Doncaster đấy.
Bác Kurt sẽ không sao đâu. Tên của bác đâu có bắt đầu bằng chữ D.
Lần trước may không bác ấy bị giết rồi. Bác ấy ở gần Churston ở Torquay khi vụ giết người xảy ra đó anh.
Thế à, trùng hợp quá nhỉ.
Chàng trai cười lớn.
Lần trước nữa bác ấy không ở Bexhill chứ?
Lily nhíu mày suy nghĩ.
Bác ấy vắng nhà.
Vâng, em nhớ bác ấy đi vắng, bởi vì bác ấy quên mang theo đồ bơi. Mẹ em vá nó cho bác mà.
Và bà nói,
đấy, ông Kurt đi hôm qua mà quên đem theo đồ bơi rồi. Và em trả lời,
ôi, mẹ đừng bận tâm đến bộ đồ bơi cũ kỹ đó làm gì. Có một vụ giết người thảm khốc nhất kìa. Một cô gái bị siết cổ ở Bexhill.
Nếu bác ấy muốn đem theo đồ bơi, chắc ổng đã đi về vùng biển.
Anh nói này, Lily.
Khuôn mặt anh ta đầy vẻ phấn khích.
Nếu bác lính già của em là kẻ giết người thì sao nhỉ?
Bác Kurt tội nghiệp đó ư? Bác còn không dám làm đau một con ruồi nữa là.
Lily cười lớn.
Họ vẫn nhảy thật hạnh phúc. Họ ý thức niềm vui sướng được ở bên nhau.
Nhưng trong vô thức, có một điều gì đó đang trỗi lên trong đầu họ.
23. Ngày 11 tháng 9, Doncaster.
Doncaster. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ cái ngày 11 tháng 9 đó suốt đời. Thật sự, cứ mỗi lần ai nhắc đến St. Leger là lập tức đầu óc tôi nghĩ ngay tới vụ giết người chứ không phải đua ngựa. Nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, điều nổi lên rõ nhất là cảm giác kinh sợ vì bất lực. Chúng tôi có mặt ngay tại hiện trường. Pirate, tôi, Clark, Fraser, Megan Barnard, Thora Gray và Mary Drower. Nhưng suy cho cùng, ai trong số chúng tôi có thể làm được gì? Chúng tôi đang bám víu vào một hy vọng mỏng manh, cơ may nhận ra được một khuôn mặt hay dáng hình mà có lần mình đã gặp 2 hay 3 tháng trước trong đám đông hàng ngàn người đó. Thực tế phũ phàng hơn nhiều. Trong bọn tôi, người duy nhất có thể nhận dạng hắn là Thora Gray. Căng thẳng làm cô không giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Phong cách điềm tĩnh và nhanh nhẹn của cô tan biến hết. Cô ngồi đan tay vào nhau, mặt như muốn khóc. Cô cất từng tiếng rời rạc cầu cứu Poirot. Tôi chưa thật sự nhìn rõ hắn đâu. Sao lúc đó tôi lại không nhìn hắn cơ chứ? Tôi thật ngốc quá. Ai cũng đặt niềm tin vào tôi hết. Vậy mà tôi sẽ làm mọi người thất vọng mất. Bởi vì dù có gặp lại hắn ta lần nữa, chắc tôi sẽ không nhận ra đâu. Tôi không giỏi nhớ mặt người lạ đâu ạ. Poirot, dù nói gì với tôi hay muốn phê bình cô gái đó thậm tệ bao nhiêu, chẳng tỏ thái độ bực mình mà rất ân cần. Thái độ của ông cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi ngạc nhiên khi thấy Poirot quan tâm đến người đẹp đang đau khổ còn hơn tôi nữa. Ông ôn tồn vỗ nhẹ vào vai cô gái. Thôi nào cô gái, đừng quá kích động thế. Chúng ta không được hoang mang đâu. Nếu gặp hắn, cô sẽ nhận ra ngay. Làm sao tôi nhận ra được chứ? Ồ, có nhiều lý do lắm. Nhưng có một lý do, đó là hết ô đen thì sẽ đến ô đỏ thôi. Ý ông là gì hả? Pirate. Tôi hỏi lớn. Tôi đang nói theo ngôn ngữ cờ bạc. Trên bàn quay roulette, có thể bóng sẽ liên tiếp lăn vào ô đen, nhưng cuối cùng thì cũng phải lăn vào ô đỏ mà thôi. Đó là quy luật ngẫu nhiên của toán học. Ý ông là tình thế sẽ xoay chuyển. Đúng thế, Hastings. Và đó là khi con bạc và kẻ sát nhân, nói cho cùng cũng chỉ là một loại con bạc cao cấp nhất, vì thứ hắn liều lĩnh đánh cược không phải là tiền bạc mà là mạng sống của hắn, thường thiếu suy nghĩ sáng suốt. Vì hắn đang thắng, nên hắn nghĩ hắn sẽ thắng mãi. Hắn không rời cuộc chơi đúng lúc để bảo toàn số tiền thắng được. Thế nên trong vụ án mà tên sát nhân đang thành công, thì hắn không thể nhận thấy nguy cơ mình sẽ thất bại. Hắn nhận hết chiến công về mình. Nhưng tôi nói cho các bạn biết nhé, dù hắn có lên kế hoạch kỹ lưỡng đến chừng nào, không có vụ án nào thành công mà không nhờ may mắn cả. Chẳng phải chúng ta đang đi quá xa sao? Franklin Clark ra vẻ từ tốn. Pirate vẫy tay kịch liệt. Không, không đâu. Nếu muốn, anh có thể nghĩ hai bên có cơ hội ngang nhau, nhưng phải thiên về chúng ta. Nghĩ kỹ nhé. Lẽ ra có thể thế này. Ai đó vào cửa hàng bà Astor khi tên sát nhân vừa đi ra. Người đó có thể đã nhìn phía sau quầy và thấy bà lão đã chết. Và người đó hoặc bắt được tên sát nhân ngay, hoặc có thể miêu tả chính xác tên sát nhân với cảnh sát để hắn bị bắt tức khắc. Vâng, đúng thế, có thể thế lắm chứ. Clark thừa nhận. Nói vậy thì tên sát nhân phải chớp được cơ hội. Đúng thế, kẻ giết người luôn là một con bạc. Và giống như những tay cờ bạc, tên sát nhân thường không biết lúc nào nên dừng. Cứ sau mỗi vụ án,
hắn nghĩ khả năng của hắn mạnh thêm. Khả năng phán đoán tỷ lệ của hắn bị lệch đi. Hắn không nói, tôi thông minh và may mắn. Đúng, hắn chỉ nói là, tôi thông minh thôi. Và ý nghĩ về sự thông minh của hắn ngày càng mạnh mẽ. Và rồi, các bạn ạ, quả bóng xoay và mấy ô màu ngừng chạy, rồi bóng rơi vào một số mới. Và thế là nhà cái gọi, màu đỏ.
Megan nhíu mày hỏi, ông nghĩ điều đó sẽ xảy ra ở vụ này à?
Sớm muộn gì rồi cũng phải xảy ra thôi. Cho tới giờ, may mắn đang mỉm cười với tên tội phạm. Nhưng chẳng sớm thì muộn, nó sẽ quay sang mỉm cười với chúng ta thôi. Tôi tin là may mắn vừa mới đổi hướng. Manh mối về mấy đôi bích tất là điểm bắt đầu. Giờ đây, thay vì mọi việc diễn ra theo hướng có lợi cho hắn, thì mọi việc bắt đầu trục trặc rồi. Và hắn cũng sẽ mắc lỗi.
Tôi thấy ông có vẻ phấn khích.
Franklin Clark nói,
tất cả chúng ta đều cần một chút an ủi. Từ khi ngủ dậy đến giờ, tôi cảm thấy vô vọng đến tê liệt ông ạ.
Tôi thấy chúng ta khó mà đạt được cái gì hiệu quả. Colonel Fraser lên tiếng.
Megan nạt.
Đừng có nói kiểu chưa làm đã sợ thua thế, John.
Mary Drower hơi đỏ mặt nói,
em thì nghĩ biết đâu đấy, cái tên quỷ quyệt đó có mặt ở đây, chúng ta cũng có mặt ở đây, và suy cho cùng đôi khi người ta lại chạm mặt nhau trong tình huống trớ trêu nhất.
Tôi cáu kỉnh.
Giá mà chúng ta làm được nhiều hơn thế này.
Hastings à, ông phải nhớ rằng cảnh sát đang làm mọi điều có thể. Các cảnh sát đặc nhiệm cũng được mời đến. Thanh tra Crum giỏi giang, thái độ có thể khó chịu, nhưng anh ta là một cảnh sát có năng lực. Còn đại tá Anderson là một cảnh sát trưởng ưa hành động. Họ áp dụng những biện pháp tối ưu nhất để theo dõi và tuần tra thị trấn này cũng như cuộc đua ngựa. Cảnh sát chìm sẽ có mặt mọi nơi. Ngoài ra còn có các chiến dịch truyền thông. Dân chúng sẽ được cảnh báo đầy đủ.
Colonel Fraser lắc đầu.
Tôi nghĩ hắn sẽ không dám ra tay đâu. Anh ta nói vẻ hy vọng hơn. Thằng cha đó bị điên mà.
Clark lạnh nhạt.
Rất tiếc là hắn ta bị điên. Ông nghĩ sao, ông Poirot? Hắn sẽ từ bỏ hay sẽ cố gắng thực hiện vụ này?
Tôi nghĩ hắn có một nỗi ám ảnh mạnh mẽ rằng phải cố gắng thực hiện cho được lời hứa của hắn. Nếu không làm được thế, có nghĩa là hắn thừa nhận mình thua. Mà cái tính tự cao tự đại điên loạn của hắn sẽ không cho phép hắn làm thế. Tôi nghĩ bác sĩ Thompson cũng cùng quan điểm với tôi. Giờ chúng ta chỉ còn hy vọng là hắn sẽ bị bắt khi chuẩn bị ra tay.
Donald lại lắc đầu.
Hắn sẽ rất xảo quyệt cho mà xem.
Pirate liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng tôi hiểu ý ông ngay. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ dành hết cả ngày cho vụ này. Chúng tôi sẽ đi tuần khắp các đường phố vào buổi sáng và sau đó chốt ở các điểm khác nhau ở trường đua ngựa.
Tôi dùng đại từ chúng tôi. Dĩ nhiên, trong trường hợp của tôi thì việc đi tuần như thế chẳng ích lợi gì, vì tôi chưa bao giờ thấy tên ABC đó. Tuy nhiên, vì ý tưởng chia nhau ra để tìm được nhiều khu vực hơn, tôi đề nghị đi kèm với một trong ba cô gái.
Pirate đồng ý, nhưng hình như kèm theo cái nheo mắt.
Mấy cô gái đi lấy mũ đội lên.
Colonel Fraser đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rõ ràng anh ta đang nghĩ ngợi nhiều lắm.
Franklin Clark liếc về phía anh ta, nhưng rồi thấy người kia quá lơ đãng, vẻ như không muốn nghe chuyện của ai, nên anh ta hạ giọng gọi Pirat.
À, ông Pirat này, khi ông xuống Charleston gặp chị dâu tôi, chị ấy có kể hay có ám chỉ? Ý tôi là,
Chị ấy có gợi ý gì không?
Anh ta ngừng nói, bối rối. Porat trả lời, vẻ mặt ông giả vờ ngơ ngác khiến tôi rất nghi ngờ.
Gì cơ? Chị dâu của anh có nói, ám chỉ, gợi ý gì kia?
Franklin Clark mặt đỏ như gấc.
Có lẽ ông nghĩ bây giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện cá nhân.
Không sao đâu.
Nhưng tôi cảm thấy tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng.
Suy nghĩ như thế là rất phải. Lần này tôi nghĩ Clark đã bắt đầu nghi ngờ vẻ mặt ngây thơ của Pirate ẩn giấu điều gì đó vẻ thích thú lắm. Anh ta khó nhọc kể tiếp câu chuyện.
Chị dâu tôi là một người phụ nữ cực kỳ tốt bụng. Tôi lúc nào cũng yêu quý chị ấy. Nhưng chị bị ốm một thời gian rồi, và với bệnh tình như thế, phải uống thuốc và trị liệu như thế. Người ta thường nghĩ quá về người khác.
Hả?
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa về cái ánh nhìn của Pirate. Nhưng Franklin Clark đang bận tìm cách nói sao cho khéo, nên không để ý đến. Anh nói tiếp. Đó là về chuyện cô Gray.
Ồ, anh đang nói chuyện về cô Gray à?
Giọng điệu của Pirate tỏ ra ngạc nhiên ngơ ngác.
Vâng, phu nhân Clark cứ giữ khư khư ý kiến của mình. Ông biết đó, Tora, cô Gray, khá xinh xắn.
Có lẽ, đúng thế. Pirate thừa nhận.
Và phụ nữ, dù là người tốt nhất, cũng đối xử không tốt với phụ nữ khác.
Đương nhiên, đối với anh trai tôi mà nói thì Tora rất quan trọng. Anh luôn khen rằng cô là thư ký tốt nhất của anh, và anh cũng rất mến cô ấy. Nhưng tình cảm đó rất đường hoàng và không có gì phải giấu giếm. Ý tôi, Tora không phải là loại con gái.
Pirate nói như đỡ lời.
Không ư?
Nhưng tôi nghĩ chị dâu tôi thấy thế lấy làm, ghen tuông. Không phải là chị tỏ thái độ với anh tôi. Nhưng sau khi anh Carl qua đời, thì chuyện về cô Gray lại nảy sinh. Chị Charlotte chỉ trích rất gay gắt. Đương nhiên, một phần do chị đau ốm cộng với việc dùng morphine và mấy thứ khác. Y tá Capstick bảo thế. Cô ấy bảo chúng tôi không được trách chị Charlotte vì đã nghĩ ngợi lung tung.
Anh ta ngừng nói.
Rồi sao nữa?
Ông Porat ạ, tôi muốn ông hiểu là chẳng có chuyện gì giữa họ cả.
Đó chỉ là những hoang tưởng của người ốm thôi. Đây này.
Anh ta lục trong túi áo. Đây là một lá thư tôi nhận được từ anh trai tôi khi tôi ở Malaysia. Tôi muốn ông đọc vì nó nói rõ mối quan hệ của họ như thế nào.
Porat nhận lấy bức thư. Franklin đến bên cạnh ông, chỉ tay vào bức thư và đọc to một số đoạn trong thư. Mọi việc vẫn thế. Chị Charlotte cũng không đỡ hơn mấy. Anh ước giá mà tình hình tốt hơn. Em có nhớ Tora Gray không? Cô gái đó rất đáng yêu và là nguồn an ủi lớn đối với anh em ạ. Anh không biết mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này thế nào nếu không có cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng cảm thông và quan tâm đến anh. Cô ấy có sở thích tinh tế và có mắt nhìn cái đẹp, và còn có chung niềm đam mê nghệ thuật Trung Hoa với anh. Thật sự mà nói thì anh đã rất may mắn khi gặp được cô ấy. Không đứa con gái ruột nào có thể gần gũi và cảm thông với anh như cô bé. Cuộc đời cô bé gặp nhiều bất hạnh và khó khăn, nhưng anh vui vì ở đây cô bé có một mái ấm và được yêu thương hết lòng.
Franklin nói, ông thấy đấy, đó là tình cảm anh trai tôi dành cho cô ấy. Anh xem cô ấy như con gái. Tôi thấy bất công là ngay sau khi anh trai tôi qua đời, vợ của anh lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Phụ nữ đúng là ác độc, ông Parrott ạ. Chị dâu của anh đang bệnh tật, ốm đau mà. Tôi biết chứ. Đó là lý do vì sao tôi luôn tự nhủ mình không được nghĩ xấu về chị ấy. Dù sao tôi cũng muốn cho ông biết. Tôi không muốn ông có ấn tượng sai về Tora vì những điều mà phu nhân Clark có thể kể cho ông. Parrott trả lại bức thư. Tôi cam đoan với anh, ông mỉm cười nói, rằng tôi không bao giờ cho phép mình hiểu sai dựa trên những gì người khác nói với tôi. Tôi tự có phán đoán riêng của mình mà. Clark vừa nói vừa cất bức thư đi. Dù sao tôi cũng rất vui vì đã giải bày với ông. Các cô gái đến rồi, chúng ta đi thôi. Lúc chúng tôi rời phòng thì Parrott gọi tôi lại. Ông quyết định sẽ đi cùng mọi người chứ, Hastings? Ồ, có chứ. Ở lại đây mà không làm gì tôi thấy buồn lắm. Có cả hoạt động trí óc lẫn tay chân đó, Hastings. Ông giỏi mấy vụ đó hơn tôi mà, tôi đáp. Ông chỉ được cái nói đúng thôi, Hastings. Tôi đoán ông có ý đi theo hộ tống một trong các quý cô của chúng ta, phải không nào?
Đúng thế.
Thế quý cô nào may mắn được ông tháp tùng?
Chưa quyết định.
Thế cô bà Nát thì sao?
Cô ấy có vẻ khá độc lập, tôi lưỡng lự nói.
Cô Gray thì sao?
Được đấy, cô ấy hợp hơn.
Bắt quả tang nhé, Hastings. Thật ra thì ông đã quyết định dành cả ngày để đi cùng thiên thần tóc vàng của mình chứ gì.
Ôi, thật tình cái ông Parrott này.
Rất tiếc tôi phải phá vỡ kế hoạch của ông, nhưng tôi đề nghị ông hộ tống người khác.
Ồ, thế cũng được. Tôi nghĩ ông đã siêu lòng vì cô gái hệt như búp bê Hà Lan đó rồi.
Người mà ông sẽ đi cùng là Mary Drower, và tôi yêu cầu ông không được rời cô bé nửa bước.
Nhưng tại sao thế, Parrott?
Bạn thân mến ơi, vì tên của cô bé bắt đầu bằng chữ D, chúng ta không được liều lĩnh.
Tôi thấy Parrott nói rất có lý. Thoạt đầu có vẻ khó tin, nhưng rồi tôi nhận ra ABC cực kỳ ghét Parrott, nên ác hẳn hắn sẽ để ý từng đường đi nước bước của Parrott. Và nếu thế thì việc loại trừ Mary Drower sẽ là một cú trời giáng đối với ông ấy. Tôi hứa sẽ không nuốt lời. Tôi bước ra ngoài, còn Parrott ngồi lại một mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trước mặt ông là một bàn quay roulette nhỏ. Ông quay nó khi tôi ra khỏi cửa rồi và gọi với theo.
Màu đỏ, điềm tốt, Hastings ạ. May mắn đã đổi hướng.
24. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Ông Leadbetter cằn nhằn khe khẽ, vẻ mất kiên nhẫn khi người ngồi bên cạnh đứng dậy và lóng ngóng thế nào lại vấp chân ngã nhào ngay trước mặt ông. Cái mũ của gã đó rơi xuống ghế phía trước, nên hắn ta phải chồm người qua để nhặt. Lúc này đang là đoạn cao trào của Not a Sparrow, bộ phim tâm lý ly kỳ đầy chất bi ai và đẹp đẽ này, hết sức cảm động, do dàn diễn viên toàn sao đóng, mà ông Leadbetter đã đợi xem cả tuần nay. Nhân vật nữ chính tóc vàng do Catherine Royal, mà theo ông Leadbetter là nữ diễn viên màn bạc hàng đầu thế giới, thủ vai, đang vừa trút nỗi căm phẫn vừa la khản cả giọng.
Không đời nào.
Tôi thà chết đói, nhưng tôi sẽ không chết đói đâu. Hãy nhớ những lời này. Không con chim sẻ nào gục ngã cả.
Ông Leadbetter cáu kỉnh nghiêng đầu qua trái rồi qua phải.
Mấy cái người này, tại sao họ không đợi đến hết phim mà bỏ về ngay đoạn xúc động thế này cơ chứ?
À, giờ thì tốt hơn rồi. Cái ông ăn vận lịch sự đáng ghét đó đã đi ra ngoài.
Ông Leadbetter giờ lại được xem trọn màn hình, và cả cô Catherine Royal đang đứng bên khung cửa sổ biệt thự Van Strainer ở New York nữa.
Và đoạn này cô đang lên tàu lửa, tay bế đứa con nhỏ.
Tàu lửa ở Mỹ kỳ quặc thật, chẳng giống ở Anh chút nào.
Và giờ lại là cảnh Steve sống trong túp lều trên núi. Bộ phim cứ thế chảy theo mạch cho đến tận cái kết đầy cảm động và pha chút màu sắc tôn giáo.
Ông Leadbetter thở phào vẻ thỏa mãn khi đèn trong rạp bật sáng.
Ông chậm rãi đứng dậy, mắt hơi nhấp nháy.
Ông không bao giờ vội vàng rời rạp chiếu phim. Lúc nào ông cũng mất một vài giây mới có thể quay lại với hiện thực tẻ nhạt của cuộc sống đời thường.
Ông liếc nhìn xung quanh.
Chiều nay không có nhiều khán giả lắm.
Cũng phải thôi, họ đang ở trường đua ngựa hết rồi còn đâu.
Ông Leadbetter chẳng ưa gì mấy cái trò đua ngựa, đánh bài, uống rượu hay hút thuốc. Điều này càng khiến ông hứng thú với việc đi xem phim hơn.
Mọi người ai nấy đổ xô về phía lối ra.
Ông Leadbetter cũng chuẩn bị theo sau.
Người đàn ông ngồi hàng ghế trước ông đang ngủ rũ rượi xuống ghế.
Ông Leadbetter cảm thấy giận dữ khi nghĩ ai xem bộ phim hay như Not a Sparrow mà lại ngủ được kia chứ.
Một quý ông giận dữ nói với người đàn ông đang ngủ mà chân anh ta thì duỗi ra chắn cả lối đi.
Này ông gì ơi!
Ông Leadbetter đã tới được lối ra. Ông nhìn lại. Hình như có chút náo động ở trong đó. Người bảo vệ rạp hát, một vài người khác. Có lẽ người đàn ông ở ghế trước ông đang say bí tỉ chứ chẳng phải đang ngủ. Ông chần chừ rồi đi tiếp. Và thế nên ông đã bỏ lỡ tin giật gân trong ngày. Một tin còn giật gân hơn cả chuyện gần nửa số người đã thắng cược trong cuộc đua Saint Leger khi chọn con 85 chứ không phải con số 1.
Người bảo vệ nói:
Có thể ông nói đúng thưa ông, ông ta bị ốm.
Sao? Chuyện gì thế thưa ông?
Người kia rụt tay và vừa la lớn vừa nhìn vết bẩn dính dính màu đỏ.
Máu!
Người bảo vệ la thất thanh. Anh ta chợt thấy góc của vật gì đó màu vàng lòi ra từ phía dưới ghế ngồi. Anh ta hô:
Trời ơi, đó là AB, ABC.
25. Không phải lời kể của đại úy Hastings.
Ông Kurt rời rạp chiếu phim Regal và nhìn lên trời. Một buổi chiều đẹp, một buổi chiều thật đẹp. Câu nói của Browning bỗng dưng xuất hiện trong đầu ông.
Chú thích: Robert Browning, sinh năm 1812, mất năm 1889, nhà thơ và viết kịch người Anh. Hết chú thích.
Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người trần gian. Ông luôn ngưỡng mộ câu nói đó. Chỉ có điều nhiều lúc ông rất thường cảm thấy câu nói đó không đúng. Ông vừa thủng thẳng bước trên đường vừa cười một mình cho tới khi đến nhà nghỉ Blackswan nơi ông trọ. Ông bước lên cầu thang dẫn lên phòng mình. Căn phòng nhỏ bí bách ở tầng 2 nhìn xuống khuôn viên lát gạch và nhà đổ xe. Khi ông bước vào phòng, nụ cười trên môi ông bỗng vụt tắt.
có một vết bẩn trên tay áo cạnh cổ tay. Ông ngập ngừng chạm vào đó. Nó ương ướt và màu đỏ. Máu. Ông thọc tay vào túi lấy ra một vật, một con dao dài và mỏng. Lưỡi dao cũng dính máu đỏ còn ướt. Ông Kurt ngồi thừ hồi lâu. Đôi mắt ông nhìn quanh phòng như con thú bị săn. Lưỡi ông lập cập. Ông Kurt nói, không phải là lỗi của tôi. Ông nói như thể đang tranh luận với ai đó, một cậu học trò đang van xin ông hiệu trưởng. Ông lại lập cập. Rồi ông lại luống cuống sờ lên tay áo khoác. Mắt ông nhìn về phía chiếc chậu rửa trong phòng. Một lúc sau ông rót nước từ cái bình cũ kỹ vào chậu rửa tay. Ông cởi áo khoác ra, giặt phần tay áo, rồi ông cẩn thận vắt cho ráo nước. Ơ, nước giờ chuyển sang màu đỏ. Có tiếng gõ cửa. Ông đứng đó như trời trồng, nhìn chằm chằm. Cửa mở ra, cô gái trẻ dáng người đầy đặn đứng đó, tay cầm chiếc bình. Ôi, xin lỗi ông, nước nóng của ông đây ạ. Cuối cùng ông cũng cố trả lời. Cảm ơn cô, tôi vừa mới giặt bằng nước lạnh rồi. Sao ông lại nói thế cơ chứ? Ngay lập tức mắt cô gái nhìn về phía chậu rửa tay. Ông ta rối rít. Tôi vừa làm đứt tay. Cả hai ngừng nói. Vâng, ngừng rất lâu. Rồi cô gái trả lời. Vâng, thưa ông. Cô gái bước ra ngoài đóng cửa lại. Ông Kurt đứng như hóa đá. Ông lắng nghe. Cuối cùng chuyện đã đến. Có phải là tiếng người, tiếng cảm thán, tiếng chân người bước lên cầu thang? Ông không còn nghe gì nữa ngoài tiếng đập thình thịch của tim mình. Rồi đột nhiên từ tư thế như trời trồng, ông trở nên nhanh nhẹn. Ông mặc áo khoác vào, đi rón rén đến cửa chính và mở cửa ra. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng xì xào quen thuộc vọng từ quầy rượu. Ông bước len lén xuống cầu thang. Cũng không có ai ở đó. May quá. Ông dừng lại ở chân cầu thang. Đi ngã nào bây giờ? Ông quyết định trong đầu, lao nhanh về phía lối đi và ra bằng cửa sân sau. Một vài tài xế đang sửa xe và bàn về chuyện người thua kẻ thắng. Ông Kurt vội vàng băng qua khoảng sân đó và bước ra đường. Ông rẽ vào ngã rẽ bên phải đầu tiên, rồi rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Ông có dám đi tới ga không? Ừ, ở đó đông người lắm, những con tàu đặc biệt. Nếu gặp may, ông sẽ bình an vô sự. Nếu ông gặp may. 26. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Thanh tra Crum đang lắng nghe lời kể đầy phấn khích của ông Leadbetter. Tôi cam đoan với ông thanh tra, rằng tôi thót tim khi nghĩ đến chuyện đó. Hẳn là hắn đã ngồi bên cạnh tôi suốt cả buổi chiếu phim. Thanh tra Crum hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng tim mạch của ông Leadbetter. Anh nói, để tôi làm rõ hơn nhé. Người đàn ông này đi ra khi gần kết thúc phim. Ông Leadbetter bất giác lẩm bẩm. Not a Sparrow do Catherine Royal thủ vai nữ chính. Ông ta bước ngang qua trước mặt ông rồi bị ngã. Giờ thì tôi thấy thật ra ông ta giả vờ ngã. Rồi ông ta nhoài người qua ghế trước để nhặt mũ. Chắc ông ta đã đâm người đàn ông tội nghiệp lúc đó. Ông không nghe tiếng gì sao? Tiếng kêu hay tiếng rên rỉ?
Ông Lippeter không nghe gì ngoài tiếng ồn và giọng khàn khàn của Catherine Royal, nhưng trong trí tưởng tượng phong phú của mình, ông bịa ra tiếng rên rỉ. Thanh tra Crum không đánh giá cao chi tiết về tiếng rên rỉ, và anh cứ để ông ta tiếp tục nói. Và rồi ông ta đi ra ngoài.
Ông có thể miêu tả người đó được không?
Ông ta cao lớn, chí ít là 1m8, cao như khổng lồ ấy.
Da trắng hay da màu?
Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ ông ấy bị hói, dáng vẻ đầy sát khí.
Ông ta có đi khập khiễng không?
Thanh tra Crum hỏi.
Có chứ. Giờ ông nhắc tôi mới nhớ là ông ta đi khập khiễng. Da rất đậm màu, chắc là người Lai.
Lúc ông ta vào chỗ ngồi thì đèn còn bật sáng không?
Không, ông ta vào khi phim đã bắt đầu chiếu.
Thanh tra Crum gật đầu và đưa cho ông Lippeter một bản khai để ký vào, rồi cho ông ta về. Anh than vãn vẻ bi quan.
Nhân chứng gì mà chán quá. Gợi ý cho ông ta chút xíu là ông ta bịa chuyện luôn. Chắc chắn ông ta chẳng biết mặt mũi ông kia trông thế nào. Hãy mời người bảo vệ rạp chiếu phim vào đi.
Người bảo vệ, dáng vẻ nhà binh và cứng ngắc, đi vào và đứng chờ được hỏi tới. Mắt anh nhìn chằm chằm vào đại tá Anderson.
Rồi, đến lượt Jameson, anh trình bày đi.
Jameson chào.
Vâng, thưa ông. Lúc đó là vào cuối buổi chiếu phim, thưa ông. Tôi được báo có một quý ông bị ốm, thưa ông. Quý ông đó đang ngồi ở khu ghế 2-4, sụp xuống chỗ ngồi. Còn quý ông kia đang đứng cạnh đó. Tôi thấy quý ông đó có vẻ ốm, thưa ông. Một trong mấy quý ông đứng bên và đặt tay vào áo khoác của quý ông bị ốm và gọi tôi đến. Có máu, thưa ông. Hóa ra là ông ấy đã chết, bị đâm, thưa ông. Rồi tôi thấy quyển thông tin đường sắt ABC dưới ghế, thưa ông. Tôi muốn xử lý cho đúng nên tôi không chạm vào, mà ngay lập tức báo cho cảnh sát về vụ thảm sát mới xảy ra ạ.
Tốt lắm, Jameson. Anh xử lý thế là tốt rồi.
Cảm ơn ông.
Anh có để ý thấy người đàn ông nào rời khu ghế 2-4 chừng 5 phút trước đó không?
Có một vài người, thưa ông.
Anh có thể miêu tả họ được không?
Tôi rất tiếc là không nhớ hết, thưa ông. Một người là ông Jeffrey Pannell. Tiếp theo là anh chàng Sam Baker đi với một cô gái. Tôi không để ý ai khác nữa ạ.
Tiếc quá. Vậy được rồi, anh Jameson ạ.
Vâng, thưa ông.
Người bảo vệ chào rồi lui về. Đại tá Anderson nói,
với những thông tin pháp y mà chúng ta có, tốt nhất chúng ta nên mời người đã phát hiện nạn nhân vào tiếp đi.
Một viên cảnh sát đi vào và chào.
Ông Hercule Parrott và một quý ông khác đang ở đây, thưa ông.
Thanh tra Crum nhăn trán. Anh nói,
ồ thế à, mời họ vào đi.
27. Tên giết người ở Doncaster. Tôi bám sát gót Parrott nên kịp nghe đoạn cuối câu chuyện của Crum. Cả anh ta lẫn cảnh sát trưởng trông có vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Đại tá Anderson gật đầu chào chúng tôi. Tôi rất vui vì ông đã đến, ông Parrott, ông lịch sự nói. Tôi nghĩ ông đại tá đoán những lời nhận xét của Crum đã lọt vào tai chúng tôi. Ông thấy đấy, chúng ta lại bị hắn chơi tiếp rồi. Một vụ giết người khác của ABC à? Vâng, một vụ hết sức táo bạo. Hắn nhoài người qua ghế và đâm vào lưng nạn nhân.
Lần này là đâm sao?
Vâng, hắn có vẻ có nhiều phương thức ra tay nhỉ. Nào là đánh mạnh vào đầu, thắt cổ, bây giờ là dùng dao. Đúng là tên ác độc nhiều mánh khóe nhỉ. Đây là những thông tin pháp y, nếu các ông muốn xem thì xem nhé.
Ông đưa tờ giấy về phía Pirate và nói thêm. Quyển ABC ở ngay dưới sàn giữa hai chân người chết đấy.
Pirate hỏi.
Thế ông đã biết danh tính của nạn nhân chưa?
Biết, lần này ABC ra tay nhầm rồi. Nói thế không biết chúng ta có vui thêm chút nào không? Người bị giết đó tên là Erfield, George Erfield, làm nghề cắt tóc.
Pirate nhận xét. Kỳ quặc thật.
Chắc là bỏ qua một chữ cái.
Ông đại tá gợi ý.
Ông bạn tôi lắc đầu vẻ nghi ngờ.
Crum hỏi.
Chúng ta mời nhân chứng tiếp theo vào nhé. Ông ấy nôn nóng muốn về nhà sớm.
Vâng, vâng, hãy tiếp tục nào.
Một quý ông trung niên dáng vẻ rất giống nhân vật người nhái trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên bước vào. Ông ta có vẻ hết sức bồn chồn và giọng ông the thé đầy kích động.
Đây là vụ sốc nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Ông ta rít lên.
Tôi bị yếu tim, thưa ông. Tim tôi rất yếu, tôi suýt chết ấy chứ.
Thanh tra hỏi. Ông tên gì à?
Townes, Roger Emmanuel Townes.
Nghề nghiệp à?
Tôi là hiệu trưởng trường nam sinh Highfield.
Ông Downes, giờ thì mời ông kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi ạ.
Thưa các ông, chuyện chỉ ngắn thế này thôi. Khi phim vừa kết thúc, tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ghế bên phía trái trống, nhưng cách đó có một người đàn ông đang ngồi, rõ ràng là đang ngủ. Tôi không thể đi qua khỏi chỗ ông ta vì chân ông duỗi ra phía trước. Tôi bảo ông ta cho tôi đi qua, nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích, nên tôi lặp lại lời đề nghị với... giọng hơi lớn tiếng hơn một chút. Ông ta vẫn không phản ứng gì. Rồi tôi lay vai ông ta để gọi dậy. Thân hình ông ta chúi xuống thấp hơn, và tôi nghĩ ông ta chắc bị bất tỉnh hoặc ốm nặng. Tôi kêu lên, ông này bị ốm rồi, gọi bảo vệ giúp tôi với. Bảo vệ đến. Khi tôi rút tay ra khỏi vai ông ấy, thì tôi thấy cái gì đó ướt và màu đỏ. Các ông biết sao không? Tôi bị sốc kinh khủng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy năm nay tôi bị yếu tim.
Đại tá Anderson nhìn ông Downes với vẻ rất kỳ lạ.
Ông Downes à? Ông đúng là người hết sức may mắn.
Tôi cũng nghĩ thế, thưa ông. Tim tôi không hề đập mạnh chút nào.
Ông chưa hiểu ý tôi, ông Downes à. Ông nói là ông ngồi cách đó hai ghế đúng không?
Thật ra thì lúc đầu tôi ngồi ở ghế kế bên, cạnh người đàn ông bị giết. Sau đó tôi chuyển qua ghế khác để được ngồi phía sau một ghế trống.
Ông có chiều cao và hình dáng gần giống với người chết đó, và ông cũng quàng một chiếc khăn len quanh cổ giống ông ấy đúng không?
Ông Downes trả lời vẻ khó nhọc.
Tôi chưa hiểu.
Ông ạ, ý tôi là ông đã gặp may.
Đại tá Anderson nói.
Có thể tên giết người đã đi theo ông vào rạp, rồi hắn bị nhầm lẫn. Hắn ngắm nhầm lưng của người khác.
Nếu nhát dao đó không phải để dành cho ông, thì tôi đi đầu xuống đất đấy, ông Downes ạ.
Tim của ông Downes rất giỏi chịu đựng thử thách vừa rồi, nhưng đến thử thách này nó đã đầu hàng. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, thở dốc và mặt trở nên tím tái. Ông vừa thở hổn hển vừa kêu.
Nước! Nước!
Người ta mang đến cho ông một ly nước. Ông uống từng ngụm nhỏ và sắc mặt của ông dần trở lại bình thường.
Ông ta nói. Tôi ư? Sao lại là tôi?
Có vẻ như thế lắm.
Crum nói.
Thật ra,
Đó là cách lý giải duy nhất.
Ý anh là người đàn ông này, cái tên quỷ đội lốt người này, thằng điên khát máu này đã bám theo tôi và đợi thời cơ ra tay sao?
Tôi nghĩ thế.
Ông hiệu trưởng giận dữ hỏi lại. Nhưng trời ơi, sao lại là tôi cơ chứ?
Thanh tra Crum cố lắm mới không đáp lại là
tại sao không chứ?
Và rốt cuộc anh nói, tôi e là đối với một kẻ hoang tưởng thì khó bắt hắn phải đưa ra lý do vì sao hắn làm thế.
Ông Downes trấn tĩnh lại và thì thầm, may cho tôi quá trời ơi.
Ông ta đứng dậy, bỗng dưng trông ông trở nên già đi và run rẩy.
Nếu các ông không cần tôi nữa thì tôi xin phép về đây. Tôi không được khỏe.
Được rồi, ông Downes, tôi sẽ cho một cảnh sát đưa ông về, chỉ là để biết ông về nhà an toàn thôi.
Ồ, không, không, cảm ơn ông, không cần đâu.
Đại tá Anderson nói giọng khàn khàn. Có thể cần đấy. Mắt ông liếc ngang như muốn ngầm hỏi vị thanh tra. Anh thanh tra kín đáo gật đầu đáp lại.
Ông Downes run rẩy ra về.
May là ông ta không hiểu ý của chúng ta. Đại tá Anderson nói, chắc phải nhờ một vài người nữa nhỉ?
Vâng, thưa đại tá, thanh tra Price đã sắp xếp rồi à, họ sẽ theo dõi ngôi nhà đó.
Ông nghĩ là, Pirate lên tiếng, khi ABC nhận ra sự nhầm lẫn của hắn thì hắn sẽ ra tay lại à?
Anderson gật đầu.
Có thể lắm chứ, ông nói. Tên ABC đó hành động có quy củ lắm. Hắn sẽ giận dữ nếu mọi việc không diễn ra theo sắp đặt của hắn.
Pirate gật đầu vẻ nghĩ ngợi.
Đại tá Anderson cáu kỉnh. Giá mà chúng ta có được nhận dạng của hắn, chúng ta vẫn mù tịt như trước.
Sắp có rồi, Poirot nói.
Ông nghĩ vậy à? Ừ, có thể lắm chứ. Khốn nạn thật, mọi người đều mù hết cả hay sao thế không biết.
Poirot, xin ông hãy kiên nhẫn.
Ông có vẻ tự tin đấy, ông Poirot. Lý do nào khiến ông lạc quan thế?
Vâng, thưa đại tá Anderson, cho đến bây giờ, tên sát nhân chưa mắc lỗi nào, nhưng hắn sẽ sớm mắc lỗi thôi.
Nếu đó là điều ông căn cứ vào.
Ông cảnh sát trưởng khịt mũi nói, nhưng chưa dứt câu thì có ai đó cắt lời.
Ông Bol, chủ nhà nghỉ Black Swan đến đây cùng với một cô gái trẻ thưa ông. Ông ta nói có vài điều cần khai báo và có thể có ích cho các ông.
Mời họ vào đi, mời họ vào. Chúng ta phải nghe bất kỳ cái gì có ích cho việc điều tra.
Ông Bourne, chủ nhà nghỉ Black Swan, là một người đàn ông to lớn, phản ứng chậm chạp và đi đứng rất nặng nề. Hơi thở của ông toàn mùi bia. Đi cùng ông là một cô gái mập mạp có đôi mắt tròn, rõ ràng cô ta đang rất hồi hộp.
Ông Bourne nói với giọng chậm rãi và nặng nề.
Tôi hy vọng không vào bừa hay làm mất thì giờ của các ông, nhưng cô hầu phòng Marie Day nghĩ cô ấy có chuyện cần báo cho các ông biết.
Mary cười vẻ miễn cưỡng.
Anderson nói, nào cô gái, có chuyện gì thế, tên cô là gì?
Mary Stroll, thưa ông.
Nào Mary, cô kể đi.
Mary đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía ông chủ.
Ông Bourne nói thay. Nhiệm vụ của cô ấy là đưa nước nóng lên phòng của khách nam. Lúc đó có chừng 6-7 khách ở trọ chỗ chúng tôi. Một vài khách đến để xem đua ngựa, còn số khác thì đi buôn bán.
Ông Anderson nói vẻ sốt ruột.
Vâng, vâng. Cháu kể tiếp đi, cháu, đừng sợ. Ông Bourne nói.
Mary thở dốc, lẩm bẩm rồi hổn hển kể câu chuyện của mình.
Tôi gõ cửa, không thấy ai trả lời. Nếu có trả lời, chí ít tôi sẽ không bước vào liền. Tôi chỉ vào khi ông ấy nói, mời vào. Và vì ông không nói gì cả, nên tôi đẩy cửa bước vào khi ông ấy đang đứng rửa tay ở đó.
Cô ngừng kể và hít thật sâu. Anderson nói, cô kể tiếp đi cô gái.
Mary nhìn sang ông chủ và như thể được ông tiếp sức bằng cái gật đầu chậm rãi, cô liền kể tiếp.
Nước nóng của ông đây ạ, và tôi có gõ cửa.
Tôi nói.
Ông ta đáp. Ồ, tôi rửa bằng nước lạnh rồi.
Vì thế tôi nhìn vào trong chậu rửa, và trời ơi, ông ơi, nước toàn màu đỏ.
Anderson hỏi đợp.
Màu đỏ ư?
Bourne chen vào.
Cô ấy nói với tôi rằng hắn ta cởi áo khoác ra và cầm phần tay áo ướt đó. Đúng thế không cháu?
Vâng, thưa ông, đúng thế ạ.
Cô gái tiếp tục kể.
Và khuôn mặt của ông ấy, thưa ông, trông lạ, lạ ghê lắm, khiến tôi điến người.
Anderson đột nhiên hỏi. Lúc đó là mấy giờ?
Tôi đoán là khoảng 5 giờ 15 phút hay gần gần thế.
Anderson ngắt lời.
Hơn 3 tiếng đồng hồ rồi cơ à? Sao hai người không đến trình báo ngay?
Bourne đáp.
Chúng tôi đâu có biết vụ án ngay đâu. Mãi sau tôi mới nghe được tin có một vụ giết người khác xảy ra. Và rồi cô hầu phòng la lớn vì nước trong chậu rửa giống như máu. Và tôi hỏi cô ấy ý cô là sao, và cô kể đầu đuôi câu chuyện với tôi. Tôi không tin lắm nên tôi đích thân lên xem. Không có ai trong phòng cả.
Tôi hỏi xung quanh, và một người trong số đám thanh niên ngồi trong sân kể, họ thấy hắn lẻn ra ngoài theo hướng đó, và theo như lời miêu tả của anh ta thì đúng là hắn. Vì thế tôi nói với bà xã của tôi là tốt nhất Mary phải đi trình báo cảnh sát. Cô ấy không muốn, ý tôi là Mary ấy, nên tôi hứa sẽ đi cùng cô ấy tới đây.
Thanh tra Crum đưa cho ông Bourne một tờ giấy. Anh nói,
cô hãy miêu tả người đàn ông này đi, càng nhanh càng tốt, chúng ta không được bỏ phí dù là một giây.
Mary đáp, ông ấy cỡ người trung bình, dáng hơi khòm khòm và đeo kính ạ.
Hắn ăn mặc quần áo thế nào?
Mặc bộ vest đen và đội mũ nỉ, trông hơi xoàng xỉn.
Cô ấy không tả thêm được gì nữa.
Thanh tra Crum không ép.
Chẳng bao lâu các đường dây điện thoại trở nên bận rộn, nhưng cả thanh tra và cảnh sát trưởng đều không mấy lạc quan.
Crum rút ra một dữ kiện rằng khi người ta thấy hắn đi ngang qua sân, hắn không mang theo túi xách hay vali.
Anh nói, có một cơ hội rồi đó.
Hai cảnh sát viên được phái tới nhà nghỉ Blackswell.
Ông Bourne tỏ ra hãnh diện và quan trọng lắm.
Còn Mary thì nước mắt giọt ngắn giọt dài đi theo hai cảnh sát viên đó.
10 phút sau, viên trung sĩ quay lại.
Anh nói,
tôi đã mang giấy đăng ký phòng khách sạn đến, thưa ông, đây là chữ ký.
Chúng tôi đứng tụm lại. Chữ viết nhỏ và nguệch ngoạc, rất khó đọc.
Cảnh sát trưởng hỏi,
A, B, Cash hay là Cash?
Crum nói với vẻ hiểu biết lắm,
A, B, C.
Anderson hỏi, thế hành lý thì sao?
Một vali lớn chất đầy các hộp cát tông nhỏ, thưa ông.
Hộp ư? Đựng gì thế?
Bít tất, thưa ông. Bít tất lụa.
Crum quay sang Pirate.
Chúc mừng ông.
Anh nói, linh cảm của ông đúng rồi.
vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Không phải lời kể của đại úy Hastings. Thanh tra Crum đang trong văn phòng của mình ở Scotland Yard. Điện thoại trên bàn anh ta reo từng tiếng dè dặt và anh nhấc máy. Jacobs đây, thưa ông. Có một chàng trai đến trình báo mà tôi nghĩ ông nên nghe. Thanh tra Crum thở dài. Trung bình một ngày có chừng 20 người đến trình báo thông tin về vụ ABC mà họ cho là quan trọng. Một vài người trong số họ chỉ là những kẻ hoang tưởng vô hại. Số khác thì có ý muốn giúp và cho rằng thông tin của họ có giá trị. Trung sĩ Jacobs đóng vai trò như một cái sàng, giữ lại phần thô và chuyển phần đã lọc cho cấp trên. Crum nói, tốt lắm Jacobs, cho anh ta vào đi. Vài phút sau có tiếng gõ cửa phòng thanh tra và trung sĩ Jacobs xuất hiện, đi cùng với một anh chàng trông khá bảnh trai và cao ráo. Đây là anh Tom Hartigan, thưa ông, anh ấy có một số chuyện cần kể có thể liên quan đến vụ ABC. Thanh tra vui vẻ đứng dậy bắt tay chàng trai. Chào anh Hartigan, mời anh ngồi. Anh có hút thuốc không? Làm một điếu nhé. Tom Hartigan vụng về ngồi xuống ghế. Anh tôn sùng hình tượng mà trong tâm trí anh cho là một trong những nhân vật tầm cỡ. Thế nên khi thanh tra xuất hiện, anh có chút thất vọng. Ông thanh tra cũng như người thường chứ có khác gì đâu. Crum nói, nào, anh có chuyện liên quan đến vụ án muốn kể đúng không? Vậy thì xin hãy bắt đầu. Tom bắt đầu kể với vẻ căng thẳng. Dĩ nhiên có thể chuyện tôi kể chẳng là gì, chỉ là tôi nghĩ nó quan trọng. Có thể tôi đang lãng phí thì giờ của ông. Thanh tra Crum kín đáo thở dài. Anh lại phải tốn thời gian để trấn an người ta. Chúng tôi là người đưa ra phán xét có quan trọng hay không. Cứ kể với chúng tôi thông tin anh có đi anh Hartigan. À, sự việc là thế này thưa ông. Tôi có một cô bạn gái và mẹ của cô ấy chuyên cho thuê phòng trọ ở thị trấn Camden. Tầng thứ hai phía sau ngôi nhà đã được một người đàn ông tên Kurt thuê hơn một năm nay. Kurt à? Vâng, thưa ông. Ông ấy chắc khoảng tuổi trung niên, có vẻ hơi lơ đãng và yếu đuối. Tôi thấy ông ta giống như người trên trời rơi xuống, kiểu người hiền lành như đất ấy. Vì thế, nếu không phải vì có một số chuyện kỳ lạ, thì tôi chẳng bao giờ dám nghĩ lại có gì sai quấy. Tom hơi lúng túng và cứ lặp đi lặp lại vài lần mới kể lại chuyện anh gặp ông Kurt ở ga Euston và chuyện ông ấy đánh rơi vé tàu. Ông biết không? Không biết ông nghĩ sao, nhưng tôi thấy chuyện này hơi tức cười. Lily, bạn gái tôi khẳng định, ông ấy nói sẽ đi Cheltenham, và mẹ của cô ấy cũng bảo thế. Bà còn kể là nhớ rõ cả cuộc nói chuyện vào buổi sáng ngày ông ấy đi. Đương nhiên lúc đó tôi không để ý lắm. Lily, bạn gái tôi nói rằng cô ấy hy vọng ông sẽ không bị gã ABC đó tóm vì đi tới Doncaster. Và rồi cô kể có một sự trùng hợp
là ông ấy cũng đi xuống phía Tristan vào hôm xảy ra vụ án mạng ở đó. Thấy buồn cười nên tôi trêu là liệu ông ấy có đi Best Hill đợt trước không? Cô ấy nói cô không biết ông đi đâu lúc đó, chỉ biết là ông đi về miền biển. Và tôi nói với cô ấy, nếu ông ấy chính là ABC thì kỳ lạ quá. Và cô ấy nói ông Kurt tội nghiệp không làm hại dù chỉ là một con ruồi. Và lúc ấy câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi không nghĩ về nó nữa. Dù thế trong lòng tôi vẫn băn khoăn về ông Kurt. Và tôi nghĩ rằng dù trông có vẻ hiền lành nhưng ông ấy hơi lập dị. Tom hít một hơi rồi kể tiếp. Lúc này thanh tra Chrome lắng nghe có vẻ chăm chú hơn. Và thưa ông, sau vụ Doncaster, trên khắp các báo đều đang tìm thông tin về một người tên là A.B. Case hay Cast. Và miêu tả trên báo có vẻ rất khớp với thông tin tôi có. Chiều đó tôi tới nhà Lily và hỏi cô xem mấy chữ cái đầu trong tên riêng của ông Kurt là gì. Lúc đầu cô ấy không nhớ, nhưng mẹ cô ấy vẫn nhớ. Bà bảo đó là A.B. Và rồi chúng tôi lần theo đó để tìm hiểu xem ông Kurt có vắng nhà vào thời điểm diễn ra vụ án mạng đầu tiên ở Andover không. Như ông biết đấy, khó mà nhớ chuyện đã diễn ra từ 3 tháng trước lắm. Chúng tôi vò đầu bứt tai mãi, rồi cuối cùng chúng tôi đã tìm ra, vì bà Marbury có một người anh trai từ Canada về thăm bà vào ngày 21 tháng 6. Ông ấy đến bất ngờ và bà muốn tìm cho ông một chỗ ngủ, nên Lily đề nghị cho Bert Sitz ngủ trong phòng ông Kurt vì ông ấy vắng nhà. Nhưng bà Marbury không đồng ý vì bà thấy chủ nhà không nên làm thế. Làm gì bà ấy cũng muốn minh bạch và đàng hoàng. Nhưng chúng tôi đã tính đúng ngày vì tàu của ông Burr Smith cập cảng Southampton vào ngày đó. Thanh tra Crum lắng nghe rất chăm chú và thỉnh thoảng còn ghi chép nữa. Anh hỏi, hết rồi à? Hết rồi à, thưa ông. Tôi hy vọng ông không cho rằng thông tin tôi cung cấp không có ích gì. Tom hơi đỏ mặt. Không đâu, anh đã rất đúng khi đến trình báo. Đương nhiên chứng cứ không nhiều vì những mốc thời gian đó có thể chỉ là sự trùng hợp và có thể tên của hai người đó trùng nhau. Nhưng chắc chắn tôi muốn phỏng vấn ông Kurt của anh. Bây giờ ông ấy có ở nhà không? Có à? Ông ấy về lúc nào thế? Vào buổi tối cùng ngày xảy ra vụ án mạng ở Doncaster, thưa ông. Từ hôm đó đến giờ ông ấy làm gì? Ông ấy ở nhà suốt, thưa ông. Bà Marbury nói ông ấy rất kỳ lạ. Ông ấy mua nhiều báo. Buổi sáng ông ấy đi ra ngoài mua báo, rồi buổi tối lại ra ngoài để mua báo tiếp. Ông Marbury nói ông ấy cũng nói chuyện một mình nhiều hơn. Bà nghĩ càng ngày ông ấy càng kỳ lạ. Địa chỉ của bà Marbury là ở đâu thế? Tom cho anh ta địa chỉ. Cảm ơn anh, có thể tôi sẽ đến đó trong hôm nay. Chắc tôi không cần nói thì anh cũng biết, anh nên để ý thái độ của mình khi gặp ông Kurt này chứ. Chrome đứng dậy bắt tay chào tạm biệt khách. Anh cứ yên lòng nhé, vì anh đã làm đúng khi tìm đến chúng tôi. Chào anh Hachigan. Vài phút sau, Jacob trở vào phòng hỏi. Thưa ông nghĩ những lời khai đó có ích chứ? Thanh tra Crum nói. Rất có triển vọng nếu sự thật đúng như lời chàng trai đó khai báo. Chúng ta chưa có tin gì hay về mấy nhà máy sản xuất bích tất cả. Đã đến lúc chúng ta phải tìm được cái gì đó chứ. Nhân tiện, anh đưa cho tôi tập tài liệu về vụ Tristan đi. Thanh tra Crum mất vài phút mới tìm ra thứ anh cần. À, đây rồi. Nó nằm trong đống lời khai mà cảnh sát ở Torquay lấy được. Một chàng trai tên là Hill khai anh ta rời rạp chiếu phim Torquay Palladium sau khi xem bộ phim Not a Sparrow và để ý thấy một người đàn ông cư xử rất kỳ lạ. Ông ta nói chuyện một mình. Hiêu nghe ông ta nói, đó cũng là một ý tưởng hay. Not a Sparrow chẳng phải là bộ phim được chiếu ở rạp Regal ở Doncaster sao? Đúng rồi, thưa ông. Có thể có gì ẩn chứa trong đó. Giờ thì chưa thấy gì, nhưng có thể lúc đó hắn nghĩ ra ý tưởng về phương thức thực hiện vụ án tiếp theo. Chúng ta có tên và địa chỉ của Hill. Anh ta miêu tả người đàn ông đó rất mơ hồ, nhưng khớp với miêu tả của Mary Stroh và của Tom Hettigan. Crumb gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Chúng ta bắt đầu thấy ấm lên rồi đây. Thanh tra Crumb nói, nhưng không hoàn toàn đúng, vì anh lúc nào cũng thấy hơi lạnh. Ông có chỉ thị gì không ạ? Hãy cho người theo dõi cái nhà ở thị trấn Camden, nhưng đừng để mục tiêu của chúng ta hoảng sợ. Tôi phải nói chuyện với phó cảnh sát trưởng, rồi sau đó đưa ông Kurtz đến đây và lấy lời khai của ông ta. Có vẻ ông ta sẽ có nhiều chuyện để kể đây. Bên ngoài, Tom Hattigan trở ra với Lily Marbury đang đợi anh ở đoạn đường đắp cao dành cho tàu lửa. Ổn không, anh Tom? Tom gật đầu. Anh thấy thanh tra Crumb rồi, cái ông phụ trách vụ này ấy. Ông ấy thế nào? Ông ấy hơi ít nói và có vẻ trịch thượng, không như anh nghĩ về một thám tử. Lily nói với vẻ kính trọng. Chắc là phong cách mới của Lord Chanter. Vài người trong số họ rất lỗi lạc. Thế ông ấy nói gì hả anh? Tom kể vắn tắt cuộc khai báo cho cô nghe. Thế họ nghĩ bác ấy thật sự là thủ phạm mà. Họ nói có thể thế lắm. Dù sao họ sẽ đến và thẩm vấn ông ấy. Tội nghiệp bác Kurt. Em không nên nói tội nghiệp ông Kurt em à. Nếu ông ấy là ABC thật, thì ông ấy đã gây ra 4 vụ án mạng khủng khiếp đấy. Lily lắc đầu thở dài. Cô nhận xét. Nghe có vẻ kinh khủng thật. Nào, bây giờ chúng ta đi ăn trưa thôi em yêu. Em tưởng tượng thế này nhé. Nếu chúng ta đúng, thì anh nghĩ tên của anh sẽ được đăng lên báo. Ồ, thật thế không anh Tom? Có thể lắm chứ. Cả tên của em nữa, và tên của mẹ em nữa chứ. Và anh dám chắc là ảnh của em sẽ được đăng lên nữa. Ôi, anh Tom ơi! Lily nắm chặt cánh tay anh ta vẻ tràn ngập hạnh phúc. Còn giờ thì chúng ta đi ăn ở Corner House em nhé. Lily siết tay anh ta chặt hơn nữa. Vậy thì đi thôi em. Dạ. Đợi em chút xíu, em phải chạy đến ga để gọi điện đã nhé. Gọi cho ai thế em? Một cô bạn mà em sắp gặp. Cô nhanh nhẹn băng qua đường, rồi mấy phút sau quay lại chỗ anh, mặt hơi ửng đỏ. Nào đi thôi anh Tom. Cô khoác lấy tay anh. Kể tiếp cho em về Scotland Yard đi anh. Anh không gặp ông kia ở đó à? Ông nào cơ? Quý ông người Bỉ ấy, người mà ABC hay viết thư cho ông ấy đấy. Không, ông ấy không có ở đó. Vậy thì kể cho em đi. Anh đi vào trong rồi sao nữa? Anh nói chuyện với ai và anh đã nói gì? Hai La Mã. Ông Kurtz nhẹ nhàng đặt ống nghe vào chỗ cũ. Ông quay lại phía bà Marbury đang đứng ở bậc cửa. Bà ấy rõ ràng đang nhìn chằm chọc với vẻ rất tò mò. Hiếm khi ông có điện thoại, ông Kurtz nhỉ? Vâng, vâng, bà Marbury ạ, ít lắm. Tôi hy vọng không có tin xấu gì chứ. Không, không có. Bà này thật là dai dẳng. Ông nhìn thấy mấy dòng chữ in trên tờ báo mà ông đang cầm. Sinh nhật, đám cưới, ma chay. Ông thốt ra. Em gái tôi mới sinh được một bé trai. Ông không hề có em gái. Ôi vậy à, giờ thì... tôi đoán chắc là họ vui lắm. Bà thầm nghĩ, vậy mà suốt mấy năm nay chưa bao giờ ông kể là ông có chị em gái gì. Nếu thế thì chẳng giống đàn ông chút nào. Nói thật với ông là tôi ngạc nhiên khi cô ấy nói nhờ chuyển máy cho ông Kurt. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là giọng của Lily hoặc gần như thế. Nhưng giọng này có vẻ kiêu kỳ hơn. Ý tôi là giọng nói có vẻ cao hơn. Ông Kurt này, chúc mừng ông. Đây có phải là cháu đầu tiên của ông không? Hay ông đã có các cháu trai và cháu gái khác nữa? Ông Kurt đáp. Đây là đứa cháu đầu tiên, đứa duy nhất mà tôi có, và... tôi nghĩ là tôi phải đi ngay đây. Họ muốn tôi đến thăm. Tôi nghĩ tôi đang vội nên tôi sẽ bắt tàu đi cho nhanh. Ông vắng nhà có lâu không ông Kurt? Bà Marbury gọi với theo khi ông đã đi lên cầu thang. Ồ không, chỉ 2 hay 3 ngày thôi bà ạ. Ông biến vào phòng ngủ của mình, còn bà Marbury đi vào bếp và nghĩ về em bé dễ thương. Bà thấy lương tâm bị cắn rứt. Tối qua Tom và Lily và chuyện lần lại những mốc thời gian cũ. Để cố chứng minh ông Kurt là tên ác quỷ ABC đáng sợ chỉ vì mấy chữ cái đầu trong tên của ông trùng với hắn và vì một số sự trùng hợp khác. Bà nghĩ thoáng hơn. Chắc hai đứa nó chỉ đùa thôi. Giờ mình mong hai đứa sẽ thấy xấu hổ vì đã làm thế. Bà Marbury không thể giải thích được rõ ràng, nhưng việc ông Kurt kể em gái ông mới sinh em bé đã xóa sạch mọi nghi ngờ về sự chân thành của người khách trọ này. Mình mong cô ấy sinh con không khó quá, tội nghiệp cô ấy. Bà Marbury vừa nghĩ vừa đưa bàn ủi lên má để kiểm tra độ nóng trước khi ủi váy lót của Lily. Đầu óc bà chỉ nghĩ về chuyện sinh con đẻ cái cũ rít ấy thôi. Ông Kurt lặng lẽ đi xuống cầu thang, tay mang theo túi xách. Mắt ông nhìn về phía chiếc điện thoại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó như văng vẳng trong đầu ông. Có phải bác đó không, bác Kurt? Cháu muốn báo cho bác là thanh tra từ Scotland Yard có thể đến gặp bác đấy. Ông trả lời thế nào? Ông chẳng còn nhớ nữa. Cảm ơn cháu nhé, cháu tốt quá. Hay đại loại như thế. Tại sao cháu ấy gọi điện cho ông nhỉ? Có thể cháu đã đoán ra, hay cháu chỉ muốn kiểm tra xem ông có ở nhà để thanh tra cảnh sát đến. Nhưng tại sao cháu lại biết thanh tra sắp đến? Và giọng của cháu giả giọng để mẹ cháu không nhận ra. Có vẻ như cháu ấy biết rồi. Nhưng chắc chắn nếu cháu biết, cháu sẽ không... Dù vậy có thể cháu đã biết. Phụ nữ kỳ lạ lắm, lúc thì ác độc, lúc thì từ tâm. Có lần ông thấy Lily mở bẫy chuột cho con chuột trốn thoát. Thật là một cô bé tốt bụng. Một cô bé tốt bụng và dễ thương. Ông dừng ở phòng khách, nơi có rất nhiều dù và áo khoác. Ông có nên không? Tiếng động nhẹ vọng ra từ bếp khiến ông quyết định luôn. Không, không còn thời gian nữa. Bà Marbury có thể sẽ bước ra. Ông mở cửa trước, đi ra rồi đóng cửa lại. Đi đâu đây? 29. Ở Scotland Yard. Lại họp hành. Phó đội trưởng điều tra tội phạm, thanh tra Crum, Pirate và tôi. Phó cảnh sát trưởng nói:
Ông Parrott à, đề nghị kiểm tra những chỗ kinh doanh bít tất trên diện rộng của ông rất là hay đấy.
Parrott chìa tay ra.
Có dấu hiệu nhận biết mà. Người đàn ông này không thể là nhân viên kinh doanh chính thức của công ty được. Ông ta bán trực tiếp chứ không phải qua đặt hàng.
Mọi thứ đã rõ ràng cả chưa, thanh tra?
Crom xem hồ sơ rồi nói. Rồi, thưa ông, tôi xin báo cáo sơ qua tình hình cho đến hôm nay.
Vâng, xin mời anh.
Tôi vừa kiểm tra với Thurston, Penton và Torquay và lấy được danh sách những người mà ông ta đến chào bán bít tất. Tôi phải công nhận ông ta làm mọi thứ đâu vào đấy. Ông ta ở Pitt, một khách sạn nhỏ gần ga Torre. Quay lại khách sạn lúc 10 giờ 30 vào cái đêm cùng ngày diễn ra vụ án mạng. Có thể ông ta đã bắt chuyến tàu lúc 9 giờ 57 ở Thurston, đến Torre lúc 10 giờ 20. Không ai nhận diện được ông ta ở trên tàu cũng như ở sân ga. Hôm thứ sáu là hội đua thuyền Dartmouth, nên tàu từ Kingsware về khá đông khách. Bexhill cũng gần như thế. Ông ta ở khách sạn Global và lấy tên chính mình để đăng ký nhận phòng. Chào bán bít tất cho khoảng chục địa chỉ, bao gồm cả nhà bà Barnard và quán Ginger Cat. Rời khách sạn vào buổi chiều tối, trở lại London chừng 11 giờ 30 sáng hôm sau. Đối với Andover thì trình tự cũng như thế. Nghỉ lại khách sạn Feathers, chào bán bít tất cho bà Archer và chừng 6-7 người khác ở đường đó. Đôi bít tất mà bà Archer được cô cháu gái, có họ là Drower tặng, cũng được xác nhận là do ông Kurt bán. Phó đội trưởng nhận xét.
Vậy là tốt rồi.
Thanh tra tiếp. Dựa vào thông tin nhận được, tôi đến căn nhà mà Hartigan cho địa chỉ, nhưng ông Kurt đã rời đi chừng nửa tiếng. Tôi nghe bảo trước đó ông nhận được một cuộc điện thoại. Bà chủ nhà cho hay đó là lần đầu tiên ông có người gọi điện. Phó đội trưởng hỏi. Ông ta có tòng phạm mà.
Parrott nói.
Không có đâu, thế thì kỳ lạ quá, trừ phi... Vì ông bỏ lửng câu nói nên ai cũng nhìn ông vẻ dò hỏi. Tuy nhiên, ông chỉ lắc đầu nên thanh tra Crom nói tiếp. Tôi đã lục soát rất kỹ phòng trọ của ông ta. Việc tìm kiếm đó càng khiến nghi ngờ của chúng ta có cơ sở hơn. Tôi tìm được một tập giấy giống với loại giấy của mấy lá thư chúng ta nhận được. Có một số lượng bít tất lớn và đằng sau tủ đựng bít tất là một cái hộp có cùng hình dạng và kích cỡ với mấy thùng đựng bít tất. Nhưng hóa ra bên trong không phải đựng bít tất mà là 8 quyển thông tin đường sắt ABC. Phó đội trưởng bảo. Chứng cứ khả quan đấy. Tôi còn tìm thêm được thứ khác nữa. Thanh tra Crom nói giọng đột nhiên tràn ngập vẻ đắc thắng. Chỉ mới tìm ra sáng nay thôi thưa ông. Tôi chưa có thời gian để làm báo cáo ạ. Không tìm thấy con dao đó trong phòng của ông ta.
Poirot nhận xét.
Họa là ngu mới đem nó về. Xét cho cùng ông ta không phải người đầu óc minh mẫn, thanh tra nhận xét. Dù sao, lúc đó tôi nghĩ có thể ông ta đã mang nó về nhà và rồi nhận ra rằng giấu nó trong phòng thì nguy hiểm quá, như ông Poirot đã đề cập, nên ông ta tìm chỗ khác. Thế thì chọn nơi nào trong nhà đây? Tôi tìm ra ngay lập tức. Giá treo mũ và áo. Không ai đụng đến chỗ đó cả. Phải vất vả lắm tôi mới nhờ người kéo được cái giá ra. Và đúng là nó nằm ở đó.
Con dao à?
Đúng là con dao. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vết máu khô vẫn còn bám trên đó. Phó đội trưởng khen vẻ hài lòng. Làm tốt lắm, Chroma. Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm một thứ nữa.
Thứ gì à?
Người đàn ông đó chứ gì nữa.
Chúng ta sẽ tóm được hắn, thưa ông, xin ông đừng lo.
Thanh tra nói có vẻ tự tin.
Ông thấy sao, ông Pirate?
Pirate như người vừa tỉnh mộng.
Ông nói gì cơ?
Chúng tôi đang nói chuyện bắt hắn ta chỉ là vấn đề thời gian, ông thấy sao?
Ồ, chuyện đó à? Vâng, chắc chắn rồi.
Ông trả lời lơ đãng đến độ mấy người kia nhìn ông vẻ tò mò.
Có gì khiến ông lo lắng sao, ông Pirate?
Điều khiến tôi rất lo lắng đó là tại sao? Động cơ gây án.
Phó đội trưởng sốt ruột trả lời.
Nhưng anh bạn thân mến ơi, tên đó bị điên mà.
Tôi hiểu ý ông Pirate,
Rom nói, tử tế giải vây.
Ông ấy có lý đấy, hẳn phải là do một ám ảnh nào đó.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra căn nguyên vấn đề từ mặc cảm thua kém quá lớn của hắn ta.
Cũng có thể do chứng sợ bạo